xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đang ở tại Ottawa, Canada, và với giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc đường trên đường dây từ San Francisco, California, và có mặt trong phòng vi âm là tiến sĩ Ngô Dũng. Xin kính chào tất cả quý vị, anh Nguyễn Đình Thắng, anh Nguyễn Đình Minh Quốc và anh Ngô Dũng, xin mời quý anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục, không biết có anh Quan Hưng ở đầu kia dây không?
Anh
Hưng,
dạ.
Chào anh Ngô Dũng, chào anh Nguyễn Đình Minh Quốc và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, anh Nguyễn Đình Minh Quốc, San Francisco có nghe rõ không ạ?
Dạ thưa, nghe rõ, dạ cho tôi xin chào quý thính giả đang nghe đài 900 AM. Rất là nhớ quý thính giả vừa ở San Francisco. Chào anh Dương Phục, anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh tiến sĩ Ngô Dũng.
Vâng, xin mến chào quý thính giả của đài. Cũng như là mến chào anh Thắng và anh Quốc, cũng như anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Vâng, hôm nay anh Quang Hưng, anh ấy được nghỉ ngơi một tí, tại anh thấy các quý vị đông quá, thành anh ấy xin tiếp vận qua bên Dallas thôi. Nếu có anh Quang Hưng thì thôi, bây giờ tôi thay mặt anh Quang Hưng là hỏi anh Nguyễn Đình Thắng đương ở đâu vậy? À không, đấy là câu hỏi đầu môi chất lưỡi của anh Quang. Tại vì anh Thắng anh hay đi quá thì mất thôi. À vâng, đúng rồi, đương ở Canada. Làm gì ở Canada? À, đương ở nhà anh Lê Duy Cấn. Vâng, gửi lời thăm anh Lê Duy Cấn. Thì quý thính giả cũng đã nghe là chúng tôi cũng có nhiều lần hội thoại chung với anh Lê Duy Cấn từ Ottawa, Canada. Anh là người đại diện cho Liên hội Người Việt ở tại Canada. Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng, anh đi Canada làm gì với ai?
Vâng, chắc chắn là phải làm việc với anh Lê Duy Cấn rồi. Và cũng có một người rất trẻ, đó là cô Nguyễn Khuê Tú. Hiện nay đang là sinh viên năm thứ nhất trường Y ở bên Vancouver. Cũng về đây thì cô Khuê Tú là cái ủy viên về nhân quyền của Liên hội Người Việt Canada. Cô Khuê Tú với lại chúng tôi một giờ trưa nay và cùng với lại anh Roger Điếu Cày sẽ điều trần tại Quốc hội Canada về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Anh Điếu Cày thì không sang được, nhưng mà anh sẽ gọi điện thoại và dùng cái kỹ thuật viễn liên video conference để mà điều trần ở tại trước Quốc hội Canada, thưa anh Dương Phục. Và ngày hôm qua thì chúng tôi đã đến gặp ông đại sứ Andrew Bennett, đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế của Canada. Đây là mới chức vụ vừa mới được thành lập cách đây 2 năm thôi, và ông ta là cái vị đại sứ đầu tiên đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo. Thì chúng tôi cũng đưa ra một số cái đề nghị để mà phía Canada cùng phối hợp với Hoa Kỳ, với lại Liên Âu và Liên Hợp Quốc để mà thúc đẩy cái sự thay đổi, cải thiện về tình trạng tôn giáo đang bị đàn áp ở tại Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã cho biết như vậy. Anh Nguyễn Đình Minh Quốc từ San Francisco là cái nơi rất là đẹp, nơi du lịch. Anh Quốc trước đây cũng cư ngụ tại thành phố Houston, nhưng mà bây giờ thì anh chuyển lên làm việc San Francisco, tại ở trên đó có dốc nhiều hơn, phải không anh?
Dạ, dạ cũng đúng một phần thôi anh.
Dạ. Và năm nay đó, thưa anh Nguyễn Đình Minh Quốc, thì anh cũng sẽ tham dự cái ngày vận động nhân quyền ở tại DC giống như mọi năm. Anh rất là tích cực trong cái việc mà vận động này, mà chúng tôi cũng biết là anh cũng vừa đi Malaysia để tham gia cái hội nghị cái xã hội dân sự, mà chúng tôi cũng đã từng gọi sang bên Malaysia để phỏng vấn anh trong cái thời điểm này. Năm nay thì anh thấy cái vận động nhân quyền đó, ở tại DC dồn dập lắm đó. Nhưng mà nó khác gì không so với những cái năm trước theo cái nhận định của anh ạ?
Dạ thưa quý thính giả cũng như anh Dương Phục và quý vị đang nghe, thì cách đây 2 tuần thì tôi có gọi thăm hỏi bác sĩ Trâm về cái vấn đề vận động như thế nào, thì bác sĩ Trâm báo cho tôi cái tin tôi cũng thấy hơi buồn, là bởi vì chỉ có mới 25 quý vị ghi danh.
Xin ngắt lời anh chút xíu để mà phụ đề thêm. Anh đừng nói với bác sĩ Hồ Trâm là người mà đại diện cho cái cuộc vận động để mà mọi người ở tại thành phố Houston để đi dự trên DC, có phải vậy không anh?
Dạ đúng, dạ thưa, đúng vậy. Và... bác sĩ Hồ Ngọc Trâm là người cùng với chúng tôi tham gia cái vận động năm ngoái đó, thưa dạ, anh Diêu Phúc.
Thì anh nói là anh thất vọng về cái con số mà người tham dự từ Houston không có nhiều người đi DC. Anh đừng nói đến chuyện đó phải không anh?
Dạ thưa vâng ạ, dạ thưa vâng. À, so với năm ngoái thì chúng ta có đến 100 người tham dự, thì theo tôi được biết đó, thì số con số người năm nay nó không đạt được như vậy. Cho nên tôi cảm ơn anh đã cho tôi xin được cái thời giờ để chia sẻ với quý khán giả. Thì theo tôi đó, chúng ta đã đầu tư 4 năm trời từ năm 2012 thời điểm anh Việt Khang. Và chúng ta đã bỏ rất nhiều công sức nỗ lực như vậy. Và năm nay tôi nghĩ là một cái năm tối quan trọng vô cùng. Bởi vì năm nay á, chúng ta đã gần thấy được cái ánh sáng của mặt trời. Thì chúng ta vì một lý do nào đó mà mệt mỏi hay hiểu lầm hay nghe những cái tin tức không tốt, và chúng ta dừng lại nơi đây. Năm nay nó quan trọng ở điểm nào? Là bởi vì chúng ta đến Quốc hội để vận động cho Thượng viện và Hạ viện. Cái vấn đề TPP là một cái hiệp định ký không những chỉ về mặt kinh tế mà nó có liên hệ đến vấn đề chính trị, vấn đề thay đổi nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta đến để mà yểm trợ cái tinh thần của dân biểu Chris Smith, người mà ngày 30 tháng 4 đã tái xuất bản cái dự luật nhân quyền, mặc dù rằng đã chết 4 năm rồi, 4 năm rồi, nhưng ông vẫn tiếp tục làm cái công việc đó. Chúng ta đến để vận động cho Việt Nam trở lại cái danh sách CPC. Đó là những việc làm rất là cần thiết. Và nay Quốc hội của Hoa Kỳ là bao gồm Đảng Cộng Hòa, là những người mà chúng ta đã vun trồng bao nhiêu năm nay. Chúng ta, bác sĩ Hồ Ngọc Trâm và nhiều người ở Houston, chúng ta đã vận động cho ông John Cornyn, là một thượng nghị sĩ quan trọng bậc thứ hai của Thượng viện Hoa Kỳ, và ông sẽ có mặt vào cái ngày hôm đó, cái ngày mà vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta đã làm rất nhiều công việc rồi, thì ngày hôm nay là một cái ngày rất là quan trọng. Và quan trọng hơn nữa đó là cái ngày mà chúng ta gọi là our journey to freedom, tức là hành trình đến tự do. Thì tôi nghĩ cái ngày này là một cái ngày mà chúng ta không thể bỏ qua được, không bỏ lại cơ hội được, không vì một lý do gì chúng ta nghi ngờ hay những cái sự hiểu lầm hay những sự ganh tị gì đó mà chúng ta gạt bỏ cái ngày hôm nay. Tại sao tôi nói nó là quan trọng? Bởi vì đó, dù quý vị có 10 triệu đô la, 20 triệu đô la đi nữa, cũng không thể nào mời được gần 40 dân biểu và 10 thượng nghị sĩ để đến chứng kiến cho chúng ta vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống để chết cho quê hương và những người lính Mỹ. Chúng ta, Kennedy Center, nhiều người cho rằng là một nơi quá sang trọng và quá tốn kém. Nhưng nhìn lại, thì chúng ta dù có bao nhiêu tiền, cũng họ cũng không thể đến được, bởi vì đây là một cái nơi, theo thông lệ, theo phong tục của họ, họ chỉ có mặt để vinh danh những người lính của chúng ta. Và cái quan trọng thứ hai nữa đó, thưa anh, đó là cái mục đích chúng ta đến đó, vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và những người lính nằm xuống, họ muốn gì? Họ muốn đất nước chúng ta thay đổi, chúng ta đất nước chúng ta thoát khỏi cái nô lệ của Cộng sản. Khi chúng ta đến diện kiến những thượng nghị sĩ dân biểu của Đảng Cộng Hòa và của Đảng Dân Chủ, chúng ta nói lên sức mạnh của sự đoàn kết của người Việt chúng ta, và chúng ta đòi hỏi cái sự nhân quyền kèm với cái TPP và kèm theo cái lực lượng của chúng ta có cơ hội để gặp gỡ họ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải fill up, chúng ta phải đứng đây trong cái hội trường hay là trong cái Kennedy Center ngày hôm đó để biểu dương cái lực lượng của chúng ta, bởi vì đó là cái sức mạnh cho họ thấy. Và những việc làm của chúng tôi đó đều được ghi trên trang web, quý vị có thể vào trong đó để thấy danh sách của những thượng nghị sĩ và những dân biểu trong trang cfdvn.org. và quý vị ngay cả vấn đề đóng góp, quý vị cũng có thể vào trong đó để thấy ai đã đóng tiền, ai đã đóng góp trong cái công việc này ngày hôm nay. Thành ra cái việc làm của chúng ta đã quan trọng vô cùng. Chúng ta đã đầu tư 3 năm nay, nó đi là năm thứ 4, và tại sao chúng ta không tiếp tục? Thành ra những cái email, những cái dư luận nói nào là anh Thắng là làm bầu show, hay anh Thắng là có những cái định gì riêng tư, thực sự mà nói đó thì chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải tìm ra sự thật nó là như thế nào. Tôi không phải thuộc tổ chức của anh Nguyễn Đình Thắng. Tôi chỉ thấy những cái việc làm nó trong sáng và nó gần kề, và chúng ta không thể để lỡ mất cơ hội đó, thưa anh Dương Phục và cũng như quý khán thính giả đang lắng nghe.
Vâng, đó là lời phát biểu của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc trên đường dây từ thành phố San Francisco. Chúng tôi sẽ trở lại với anh Quốc lát nữa. Bây giờ chúng tôi còn có một vị khách nãy giờ chưa lên tiếng, tiến sĩ Ngô Dũng. Vâng, anh liên quan như thế nào đến cái cuộc vận động ở tại Washington DC năm nay? Anh đóng vai trò gì và tại sao anh lại gia nhập vào cái chiến dịch này?
Vâng, chúng tôi cũng đã đồng hành với lại ban tổ chức cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đi đến Quốc hội để vận động 3 năm nay.
Nhiều năm trước năm nó đi rồi.
Vâng, thì cũng cùng những cái mục đích, những cái mục tiêu mà anh Thắng đã nói nhiều lần, cũng như là anh Nguyễn Đình Minh Quốc vừa trình bày. Thì chúng tôi đi với tính cách là một người con dân Việt Nam, là một người Việt Nam, còn cảm thấy trách nhiệm với quê hương đất nước. Chúng tôi thấy rằng đây là mỗi lần chúng tôi đến Quốc hội để vận động cho những sự thay đổi chính sách, làm đổi mới quê hương đất nước, thì đây là những cái cơ hội mà chúng tôi thấy tuổi trẻ cần phải tham gia. Tuổi trẻ ở Việt Nam bây giờ họ không sợ và họ sẵn sàng đứng lên trước những cái sự đe dọa của nhà cầm quyền. Thì tại sao giới trẻ ở bên đây không có thể đồng hành chung với nhau đi làm những cái công việc cùng chung một cái sức để hy vọng rằng đưa đến cái sự thay đổi của vận mệnh đất nước? Thì chúng tôi đến với tư cách là một người vẫn còn quan tâm đến quê hương và dân tộc, và tôi đến Quốc hội để đồng hành với nhiều người trên thế giới và nhiều đồng hương ở Hoa Kỳ đến cái nơi gọi là cái nôi nội lực, cái nôi chính quyền mạnh nhất thế giới, để chúng ta hy vọng rằng họ sẽ tiếp tay chúng ta tạo cái sự thay đổi cho đất nước.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Dũng. Cái phần trước thì anh giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc cũng là một người hoạt động rất là tích cực và hăng say, từ Houston và bây giờ đi California làm việc, nhưng mà cũng không quên những cái nhiệm vụ hàng năm mà anh nói. Nhưng mà anh, cái phát biểu của anh vừa rồi đó thì anh có vẻ hơi thất vọng về cái việc mà ít người đi lên DC, ít nhất là từ cái phái đoàn từ Houston chỉ có 25 so với lại 100 mà từ năm ngoái, thì anh nghĩ sao anh Ngô Dũng?
Vâng, chúng tôi anh em ở đây cũng có một số người họ cũng bỏ ra nhiều công sức và nỗ lực để vận động cho đồng hương của chúng ta có cái phương tiện để lên đường nhập cuộc cùng với đồng hương khắp nơi trên thế giới trở về Hoa Thịnh Đốn trong cái kỳ vận động này, trong cái kỳ sinh hoạt rất là quan trọng mà tri ân và vinh danh. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao năm nay đồng hương Việt Nam của chúng ta lại mất đi cái đà mà vận động trong những năm trước. Thật ra nếu quý vị nào chưa đi mà chưa từng đến Quốc hội để cùng chúng tôi đi vào những cái văn phòng của Thượng viện, Hạ viện hoặc là dân cử nước Mỹ để chúng ta cùng nói lời một tiếng chung, nói chung, đây là những cái giây phút mà linh thiêng, mà những cái giây phút mà rất rất là có cái tính dân tộc đoàn kết. Nếu quý vị chưa đi, quý vị thử đi một lần để cùng đóng góp cái công sức chung cho nhau, cho quê hương và dân tộc. Thành thử ra nếu chưa đi thì chúng ta cần nên đi một lần cho biết cái tinh thần đó. Mà thật ra với cái con số năm nay chúng tôi được 20 mấy người ghi danh rồi, nhưng mà hiện giờ chúng tôi vẫn còn đang cần một số tiền là 3,000 đồng để trang trải cho một cái xe bus. Thì chúng tôi hy vọng rằng một mạnh thường quân nào đó bận rộn với công việc, với gia đình, không đi được thì ủng hộ và sẵn sàng tài trợ, bảo trợ cho chúng tôi để chúng tôi có cái phương tiện để đưa người dân đồng hương của chúng ta đến Hoa Thịnh Đốn vào dịp này.
Vâng, thưa quý thính giả, đó là lời phát biểu của tiến sĩ Ngô Dũng đang có mặt ở trong phòng ghi âm và trên đường dây từ Canada là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và đồng thời một đường dây khác với giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc từ San Francisco. Quý thính giả đang nghe buổi hội thoại của chúng tôi. Trở lại với đường dây từ Canada của anh Thắng, nãy là anh Thắng có nghe không ạ?
bị đứt đường dây,
thưa
anh.
Vâng, đứt đường dây một quãng chúng tôi.
Anh Ngô Dũng đang kêu gọi và
vâng,
trước
vâng.
Đó thì anh Nguyễn Đình Minh Quốc cũng kêu gọi. Dạ vâng.
Vâng, chúng tôi lặp lại, có thể là một phần anh đã mất cái không nghe được cái lời phát biểu sau của anh Nguyễn Đình Minh Quốc có bày tỏ một cái sự hơi thất vọng. Bởi vì năm nay ít nhất là từ thành phố Houston sau con số người ghi danh để đi lên DC đó thì là ít quá so với lại năm ngoái là cả trăm người đi. Và anh cũng nghe tiến sĩ Ngô Dũng cũng vừa kêu gọi để mà thêm có mạnh thần quân, để mà có chuyến xe bớt và số người ghi danh để mà tăng thêm. Mà thì anh nghĩ như thế nào, theo như giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc thì lại bảo rằng là năm nay có nhiều tin đồn đãi không tốt về cá nhân anh Thắng, về là nói là anh là bầu xô, đây là cái chữ giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc dùng, rồi có những cái có cái ý định riêng, thì anh nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, cái đó chúng tôi thấy thế này, người nào mà nghĩ như vậy thì có lẽ đánh giá hơi thấp những anh em cùng hợp tác với nhau, mà họ là những người rất có bản lãnh, có ý thức và có kinh nghiệm, như là tiến sĩ Ngô Dũng, như là giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, bác sĩ Hồ Trâm, anh Cao Quang Ánh, rồi anh ủy viên Nguyễn Xuân Hùng, vân vân, rất nhiều người như vậy. Và chúng tôi chủ trương là mà muốn thay đổi đất nước thì chúng ta phải tìm những người giỏi, những người tinh hoa ở trong cộng đồng để cùng nhau hợp tác và tạo cái phương tiện cho tất cả mọi người khác cùng nhập cuộc, cùng tham gia. Thì khi mà mình đi tìm những người giỏi giang như vậy thì không có dễ gì mà qua mặt họ đâu anh. Và chỉ khi nào như vậy thì chúng ta mới thay đổi được cái cộng đồng của mình và thay đổi được đất nước. Bởi vì một đất nước mà chỉ toàn những người mù thì anh chuột mới làm vua được. Còn đất nước mà toàn những người sáng đó, thì không có dễ dàng qua mặt ai hết. Đó là như là đất nước Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng những ai mà lỡ nghĩ như vậy thì cũng xin hãy xóa ngay đi cái tư tưởng như vậy. Bởi nói như vậy là xem thường những cái người mà rất có lòng, rất có bản lãnh, rất có kinh nghiệm và rất có tài năng, mà cái số người đó không thiếu trong cộng đồng của mình. Nói như vậy là xem thường chính cái cộng đồng của mình. Chúng ta đã sống ở Hoa Kỳ, lớn lên ở đất nước này, hấp thụ được biết bao nhiêu tinh hoa, nhất là những người trẻ. Và quý vị nào mà còn có tí hồ nghi thì cũng nên đi dự, để mà thấy rằng rất đông những người trẻ, và những người trẻ này không dễ mà ai, bất kỳ ai có thể mà qua mặt họ được hoặc là lợi dụng họ được. Hay cái đó chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tự tin về cái điều này. Còn những cái tin đồn thì làm việc gì mà chẳng có tin đồn, thưa anh. Thì cái đó chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà chúng tôi lại cứ tin tưởng vào cái sự sáng suốt của người mình. Có thể là nếu có ngộ nhận thì mình giải thích thì hiểu ngay. Hoặc là nhiều người còn sáng suốt hơn thì nhìn thấu qua được những cái tin đồn ấy để mà phân định được biết đâu là đúng sự thật. Nhưng mà nói tóm lại, như là anh Nguyễn Đình Minh Quốc cũng như anh tiến sĩ Ngô Dũng, tiến sĩ giáo sư Ngô Dũng vừa mới trình bày đó, thì năm nay là năm vô cùng là quan trọng. Chúng ta thấy được cái sự quan trọng của nó bởi vì sao? Chúng ta thấy rằng ông Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ vừa mới ở Việt Nam, và sắp sửa tới đây ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sắp sửa qua Mỹ. Và chúng ta cái thời điểm này đang là cái thời điểm quyết định rất nhiều về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Chính cái thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta phải có những cái nỗ lực vô cùng quyết liệt để ảnh hưởng được chính sách ấy. Nếu chúng ta chờ qua tháng 7, qua tháng 8 thì e rằng quá trễ, mọi chuyện đều đâu đã vào đó. Chúng tôi lấy một ví dụ, theo cái nguồn tin đáng tin cậy nhưng mà không chính thức từ chính quyền Hoa Kỳ, từ hành pháp Hoa Kỳ, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đến Hoa Kỳ vào tuần đầu của tháng 7. Và như vậy là chúng ta làm cuộc vận động trong 2 tuần nữa. Có nghĩa là chúng ta có 2 tuần để vận động dân biểu và thượng nghị sĩ lên tiếng với Tổng thống Obama. Chúng ta lên tiếng trực tiếp nhiều khi không ảnh hưởng, nhưng mà Quốc hội Hoa Kỳ, các thành viên quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu Tổng thống Obama phải cạch những vấn đề, những cái điều kiện về nhân quyền với lại ông Nguyễn Phú Trọng, là cái người mà thực sự là cái người quyết định rất nhiều về cái chính sách, và ông ta là chủ tịch của Đảng Cộng sản.
Vâng, cảm ơn.
Đảng Cộng sản. Do đó chúng ta rất cần vận động lúc này. Và rồi khi mà ông Obama đón tiếp ông Nguyễn Phú Trọng thì đã có cái lá thư ký tên chung của rất nhiều dân biểu tình Mỹ dị yêu cầu những cái điều kiện ấy, và ông ta phải lắng nghe. Bởi vì sao? Bởi chính Quốc hội là người sẽ quyết định cái TPP, tức là cái hiệp ước đối tác về mậu dịch xuyên Thái Bình Dương, và ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải biết cái chuyện này và không thể xem thường được. Và chúng ta có cái may mắn là ta tính đúng vào tháng 6, là không phải là tình cờ, mà do chúng tôi làm việc với Quốc hội Mỹ bàn thảo rất nhiều và tính ra rằng tháng 6, giữa tháng 6 là cái thời điểm quyết liệt nhất. Tôi mong rằng chúng ta, những ai đã từng đi bỏ công rất nhiều năm trước đây, thì đây là cái lúc chúng ta cần phải gặt hái cái thành quả để mà đẩy một cái nỗ lực mạnh nhất để thay đổi cái vận mạng cho đất nước. Và những ai chưa đi thì nên đi, nên nhập cuộc để chính mình cũng hòa mình vào trong một cái nỗ lực lớn của những người Việt yêu nước đang sinh sống tại Hoa Kỳ và trên
thế giới tự do. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hải Thắng đường phát biểu từ Ottawa, Canada. Đúng như vậy đấy anh Thắng, cái bản tin từ Hà Nội ngày hôm qua loan báo một cách chính thức là ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, sang Mỹ đầu tháng 7, và cái bản tin cũng ghi nhận rằng là Tòa Bạch Ốc đã được sự thỏa thuận là sẽ đón tiếp bằng cái nghi thức rất là long trọng cho ông Nguyễn Phú Trọng như là một nguyên thủ quốc gia, mặc dù trên chính thức ông chỉ là một tổng bí thư của một đảng, chứ không có chức vụ ở trong chính phủ, không phải như Trương Tấn Sang là chủ tịch nhà nước hay Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng, mỗi lần sang đây thì có những cái nghi thức dành cho những cái viên chức cao cấp của một chính phủ nước ta bạn. Thế nhưng mà Nguyễn Phú Trọng thì chỉ là tổng bí thư đảng mà lần đầu tiên lại sang bên Mỹ. Nhưng mà rõ ràng là có một cái sự đón tiếp long trọng đã được đề nghị thương thuyết và đồng ý giữa hai bên. Và chắc là anh Nguyễn Đình Thắng, anh Ngô Dũng cũng như anh Nguyễn Bình Quốc cũng biết là trong tuần vừa qua đó, ông Carter, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó, khi mà sang Hà Nội tiếp theo sau cái hội nghị ở tại Singapore đó, đã được đón tiếp rất là long trọng, và ông đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân rồi cái đoàn tuần duyên, và đã hứa một cái số tiền 18 triệu để cung cấp cho các tàu tuần tra ngoài biển, và đã ký kết với lại Phùng Quang Thanh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và chính Phùng Quang Thanh cũng bảo rằng là xin được yêu cầu bán vũ khí không sát thương và không có liên hệ đến vấn đề nhân quyền. Và ông cũng nói là tất cả những cái vận động cho TPP hay là những cái ký kết quân sự với Hoa Kỳ thì không nên liên kết đến vấn đề nhân quyền. Có lẽ là ông đáp ứng lại những cái lời vận động của phía bên Mỹ về vấn đề nhân quyền phải được tôn trọng trước khi cứu xét vấn đề TPP. Và ông cũng đề cập đến cái vấn đề mà đưa Việt Nam trở lại với lại CBC, tức là cái danh sách mà cần được quốc tế lưu ý về vấn đề tự do tôn giáo. Trở lại với anh Nguyễn Đình Minh Quốc, anh đã nghe lời phát biểu của anh Nguyễn Đình Thắng đó về cái vấn đề mà anh rất là lưu tâm, là tại sao năm nay cái mức độ mà tham gia về Hoa Thịnh Đốn lại có vẻ con số người nó phải yếu hơn những năm ngoái, và bảo rằng là có thể có những cái tai tiếng liên quan đến cuộc vận động năm nay khác với năm ngoái. Xin đóng góp ý kiến với anh Quốc. Anh Quốc được nghe không ạ?
Dạ, vẫn còn nghe thưa anh Dương Phúc.
Cái con số mà nó không được mạnh mẽ năm nay đó, thì theo những lời giải thích mà chúng tôi nghe từ bác sĩ Hồ Trâm cũng như một số các nhân vật trong những cái phái đoàn vận động ở tại từ Houston đó, nó có nhiều lý do tổng hợp chứ không phải là lý do là cái chuyện mà mất đi cái tinh thần vì những cái chuyện đồn đãi này nọ. Mà cái lý do chính đó, thì chính anh Ngô Dũng cũng nói cho biết rằng là nó là một phần đó, là bởi vì là cái giới đi đó, đa số những năm trước đó, thì anh Ngô Dũng là những người lớn tuổi, cao niên, bởi vì họ mới có thì giờ đi một chuyến đi dài. Giới trẻ đó thì thường mắc công kia việc nọ, đi làm, đi học.
Và nếu có một số đi đó thì họ đi ngắn hạn bằng máy bay, còn đi những chuyến tổ chức xe bus năm nay, bởi vì giới người lớn tuổi đi dài ngày, những kinh nghiệm năm trước thì thấy họ mệt mỏi quá khi mà di chuyển lên xe bus rồi lại còn đi về nữa, và cũng tốn tiền nữa. Số tiền đóng góp mỗi người là trên 400-500 gì đó thì cũng không phải là dễ dàng cho những người đó. Và năm nay đó thì cái phí tổn nó lại cao hơn, tại vì đi dài ngày hơn, và nhất là cái phí tổn để đi dự cái buổi mà vinh danh đó thì quá nặng đối với một số người, họ không kham nổi. Vì thế cho nên có một số những mạnh thường quân đã đứng ra để mà có thể giúp cho những người không có đủ tiền đi đó thì có thể đi, nhưng mà cái công việc đó giúp đỡ kiếm những người bảo trợ nó cũng có tính cách giới hạn thôi. Vì thế con số năm nay nó giảm hẳn. Theo chúng tôi đóng góp ý kiến về anh Quốc như vậy, chứ nó không đáng chán nản. Theo cái lý luận của anh là năm nay là bởi vì ông Thắng ông ấy giữ vai bầu sô, cho nên nó trở thành nó giảm cái con số đi, thì như lý luận đó tôi không nghĩ là đúng anh Quốc ạ. Vâng, bây giờ thì trở lại với anh Ngô Dũng, anh có cần gì để mà thêm, bởi vì cái thính giả chúng ta đang nghe đó là thính giả ở Houston nhiều, và có lẽ là chúng ta cũng còn đủ thời giờ
dạ, vâng.
Để mà vận động thêm.
Vâng, cảm ơn anh. Thật ra thì ngày hôm qua chúng tôi đi họp thì có chị Nga Dung cũng đã nhìn thấy cái vấn đề tài chính là một cái gánh nặng lớn cho những người muốn nhập cuộc tham gia vào cái công cuộc này. Thì chị cũng đã đứng ra để bảo trợ một số vé để những ai mà đi đến quốc hội trong cái ngày vận động này thì chị sẽ tặng cho một cái vé để đi vào Kennedy Center miễn phí. Thì bất cứ ai muốn đi vận động mà muốn vào trong cái sinh hoạt tráng lệ của Kennedy Center thì chị Nga Dung sẵn sàng bảo lãnh cho những hỗ trợ những cái vé đó. Và đồng thời chúng tôi cũng quyên góp được một số ngân sách nhỏ để có thể tài trợ thêm cho những người mà đi vận động không đủ tiền để đi. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ lại cái công cuộc đại cuộc của vận mệnh đất nước, nếu chúng ta bỏ một chút thời gian ra, bỏ một chút tiền của ra để đổi cái hy vọng có thể thay đổi được một cái gì đó cho đất nước và dân tộc, thì cái giá 400-500 nó rất là đáng. Đó là cái suy nghĩ của riêng cá nhân em. Thành thử ra trong cái công cuộc này chúng ta phải có sự hy sinh về thời gian, hy sinh về tiền bạc, hy sinh về công sức, thì đó là cái mà chúng ta cần phải làm đối với những người yêu nước.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Dũng. Anh Nguyễn Đình Minh Quốc ạ, xin mời anh.
Dạ, dạ, cảm ơn anh Dương Phục. Thì đó là những cái tôi suy nghĩ, thì tôi nhìn thấy qua những cái trang web, và tôi cũng có liên hệ với một số các anh chị em ở trên cái mạng lưới Internet từ Việt Nam đến Hoa Kỳ và tất cả khắp mọi nơi, thì những cái tin đồn đại đó nó không có đúng là sự thật. Cái quan trọng là chúng ta nên dùng những cái sự suy nghĩ của...
Anh Quốc ơi, chắc có lẽ xin nhờ anh là nói rõ được cái tin đồn đãi là cái gì vậy, tại vì nghe như vậy nó cũng không có không rõ, nó hơi mơ hồ anh.
Dạ chẳng hạn vâng cảm ơn anh Dương Phục. Chẳng hạn như họ nói rằng tôi không đến để mà tham gia chương trình văn nghệ, tôi không đến để mà tham gia một chương trình biểu diễn thời trang đó, thì anh thấy là thực sự cái ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa không phải là cái ngày văn nghệ, hay là không phải là cái ngày để mà biểu diễn thời trang, mà là một cái ngày mà để chúng ta nói về cái văn hóa, những cái phong tục cổ truyền, những cái hay, những cái nét đẹp của người Việt Nam chúng ta trước năm 1975 sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Đó là những cái sự việc mà tôi, bởi vì từng sinh hoạt ở trên mạng lưới Internet và đang sinh hoạt trên đó, cho nên những cái lời đồn đại này tôi nghe và những cái áo kiểu áo thời trang mà những cái người tham gia, họ sẽ bận những cái đồng phục cổ truyền của người Việt Nam để cho quốc hội Hoa Kỳ, để cho những người mà họ họ lớn lên những cái tượng vị sĩ dân biểu này, có những người đã từng tham gia cuộc chiến của Việt Nam nhưng mà có những người chưa bao giờ chứng kiến, họ sẽ thấy những cái hình ảnh vinh danh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống, họ sẽ nghe những cái tên của những người được vinh danh, họ nhìn thấy những hình ảnh đó, thì cũng cái vấn đề mà biểu diễn thời trang như họ nói đó không phải là sự thật, mà chúng ta nói lên cái nền văn hóa, những cái âm nhạc mà ban tổ chức sẽ đưa vào, đó là những cái âm nhạc nói đến cái những cái phong tục, những cái âm nhạc mà nó gợi lại cái hình ảnh oai hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa và của dân tộc chúng ta trước năm 1975. Anh nhìn lại những cái âm nhạc ngày hôm nay ở trong đất nước chúng ta nó như thế nào?
Vâng,
so với những cái năm trước đó.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Minh Quốc. Trở lại với cái đường dây bên Canada, nãy giờ chúng tôi bị rớt đường dây mấy lần nhưng bây giờ chắc là nối lại được rồi, anh Thắng đưa nghe phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ anh Thắng ơi, theo chỗ chúng tôi được biết anh nói thì 1 giờ trưa nay sẽ có buổi điều trần, anh sẽ ra điều trần trước Quốc hội Canada cùng với lại cô Khuê Tú là ủy viên nhân quyền của Liên hội, phải không ạ?
Có anh Điếu Cày
nữa sẽ điều trần qua màn ảnh. Vâng. Bây giờ rất tiếc là chúng ta không có đủ thời giờ để mà đào sâu chi tiết về cái buổi điều trần này. Thành ra bây giờ chúng tôi xin hẹn anh ngay bây giờ là cũng giờ này và sáng mai sau khi điều trần và chiều nay xong đó, thì chúng tôi sẽ nối đường dây với Canada với anh Nguyễn Đình Thắng, với cô Khuê Tú và đối với anh Lê Duy Cấn nữa để có một cuộc hội thoại khác để chúng tôi được nghe. Là lát nữa 1 giờ anh điều trần cái gì và kết quả như thế nào, như vậy có được không ạ? Chúng ta có thể hẹn ngay trên đường dây này. Vâng, còn cái đề tài đó chúng ta để dành đi cho ngày mai. Bây giờ trở lại cái ưu tư của giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc, anh có điều gì để nói thêm không anh?
Dạ vâng, anh Quốc nói có phần đúng là ở cái chỗ là chúng tôi nghe được khá nhiều cái tin mà cái tin hoàn toàn là thất thiệt, chúng tôi không hiểu được ở đâu nó dựng lên được những cái tin như vậy, nhưng mà cũng làm dao động một số người không nhỏ ở trong cộng đồng. Khi mà chúng tôi có dịp để mà trình bày thì họ hiểu ra ngay, nhưng mà chúng tôi không có đủ sức để mà đi mọi nơi để mà giải thích, cũng không có phương tiện để giải thích cho mọi người. Bởi anh biết đã tổ chức một cái chương trình như vậy nó vô cùng là phức tạp, chúng tôi phải dành khá nhiều thời gian để mà tổ chức chương trình, trong khi đó có nhiều cái tin nó đưa ra trời ơi đất hỡi, thì chúng tôi biết nhưng mà cũng không có cái thời gian để mà đi giải thích cho những người mà rất xứng đáng để được giải thích, bởi họ không có ác ý gì hết, nhưng họ tin vậy thôi. Nhưng mà những cái nguồn tin đưa ra, những cái nơi mà đưa cái tin nó ra thì tôi nghĩ rằng nó không có cái sự thận trọng và cái sự tử tế ở trong đó, thì cái điều đó rất là đáng tiếc. Một cái công cuộc chung mà chúng ta rất nhiều anh chị em, rất nhiều người có lòng dốc sức vào để mà đóng góp cho sự thay đổi của đất nước, thì lẽ ra mọi người cần phải tiếp một tay, không đi được thì cũng phải nói vào, kêu gọi mọi người viện trợ tinh thần, đôn đốc nhắc nhở, ủy lạo vân vân. Đằng này lại cũng có một số người nói ra, mà là cái ảnh hưởng của bây giờ là cái vấn đề truyền thông đó, internet, email này kia mình chẳng biết là nói với ai, thì cũng không thể nào mà cải chính được. Thì nó có cái sự tai hại của nó, mới rất đáng tiếc. Không phải đáng tiếc cho cá nhân chúng tôi hoặc là anh Ngô Dũng hoặc anh Nguyễn Đình Minh Quốc, linh mục Phạm Hữu Tâm, bác sĩ Hồ Châu vân vân, mà đáng tiếc đây là cho cái vận hội của đất nước của chúng ta. Lẽ ra đất nước đang nguy nan thì chúng ta phải mọi người tiếp một tay, góp một phần của mình vào để mà thay đổi vận mạng cho đất nước và giải cứu cho đồng bào của chúng ta. Thì đó phải là cái mục tiêu chính của mọi người. Nhưng mà thực sự có tâm huyết, nó thực sự có ý thức, nó thực sự có sự suy nghĩ của một người dân bình thường là con của nhà Việt Nam.
Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Đình Thắng. Thật sự ra thì rất là đồng ý với anh Thắng là làm cái việc gì thì thế nào cũng có thế này thế kia. Có nhiều mặt của một vấn đề cũng khó là tránh khỏi, nhất là cái thời đại tân tiến với cái email đó, chỉ cần một người ngồi ở nhà gõ vài chữ, bấm con chuột là nó đi khắp thế giới, rất là nguy hiểm. Những cái thông tin qua email thì rất là tốt để mà chúng ta liên lạc với nhau nhanh, vấn đề mà truyền thông, thế nhưng mà cũng rất là nguy hiểm khi mà cứ từng cá nhân mà lên email mà loan truyền những cái tin mà nó cứ dần dà nó lan ra và không biết xuất xứ từ đâu, nhưng mà những cái người nghe và đọc đó cũng có thể mà ảnh hưởng một phần nào. Cái đó nó cũng có cái nguy hiểm, cái bất lợi của cái kỹ thuật tân tiến điện thư, gọi là điện thư. Chúng tôi thì là thấy cái đó là cũng ngại lắm, một ngày mà nhận được cái nhiều khi tới mấy trăm cái email, thành ra delete nó cũng mỏi tay lắm, mà cũng không có muốn đọc, nhưng mà rồi cũng phải lọt vào mắt, thành ra cái đó nó cũng rất là khó chịu anh Thắng, thành ra đành phải chấp nhận thôi. Bây giờ ngay cả ông tiến sĩ Ngô Dũng đây, ông là dạy học và về cái ngành tâm lý học, vậy mà cũng có cái tin đồn ông là chủ quán nhậu thì làm sao được bây giờ, phải không ạ?
Vâng, ngày xưa trước khi mà sinh hoạt với anh Thắng đó thì em cũng nghe nhiều cái tin đồn về anh Thắng lắm, cũng nghi ngờ ông lắm, nhưng mà sau khi mà tìm hiểu về những cái công việc công cuộc của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng làm 30 mấy năm qua thì mình rõ ràng mình nhìn thấy rất là nhiều những cái thành quả, những cái hiệu quả qua những cái công việc nỗ lực hy sinh của anh Thắng, thì mình thấy rằng những cái tin đồn đó nó không có đáp ứng được, nó không có ăn khớp với những cái công việc của anh Thắng làm. Thành thử là chúng ta khi chúng ta nhìn những cái tin đồn, chúng ta phải nhìn rõ vào là cái người đó, cái tổ chức đó đưa lại những cái hiệu quả, thành quả gì cho đất nước chúng ta, cho cộng đồng chúng ta và cho người dân chúng ta. Đó là cái mốc mà để chúng ta đo lường cái sự đạo đức, cái sự làm việc hiệu quả của cái người đó.
À vâng, chúng ta cũng không có nhiều thời giờ nữa. Bây giờ chúng tôi xin trở lại với đường dây San Francisco anh Nguyễn Đình Minh Quốc để chúng ta đúc kết cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Hy vọng là những lời giải thích của anh Thắng rồi phụ thêm của anh Dũng thì làm cho anh bớt ưu tư, bớt buồn dạ. Cái chuyện vận động năm nay hả anh Quốc hả?
Dạ dạ, dạ cũng không phải là buồn đâu, cũng như anh Thắng nói là mình buồn cho cái đất nước chúng ta đến bao giờ thì mọi người chúng ta quên đi cái quyền lợi riêng của mình, hay là đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên hết, cũng như là có những cái nhận định sáng suốt để cái vận mệnh đất nước chúng ta được thay đổi. Bởi vì lực lượng người Việt hải ngoại chúng ta rất là có lòng và rất là hăng say trong vấn đề đấu tranh, nhưng mà chúng ta thường hay dễ bị để cái cảm xúc của chúng ta nó chi phối, nó làm cho những cái hành động chúng ta hay là những cái sự thụt lùi của chúng ta nó bất lợi cho công cuộc ngày hôm nay. Như tôi có trình bày, năm nay là một cái năm quan trọng nhất. Thượng viện là những người của Đảng Cộng Hòa, và Đảng Cộng Hòa bao năm nay họ đã đưa ra những cái dự luật nhân quyền, họ đã yểm trợ chúng ta, và họ sẽ có mặt trong cái ngày vinh danh và tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ sẽ đến với một phái đoàn 40 dân biểu và gần 10 thượng nghị sĩ như vậy. Thì chúng ta không thể để một cái hội trường mà nó vắng bóng hay là nó còn dư chỗ cả, chứ đừng nói chi là hội trường nó chỉ có chiếm được 70% hay 80%. Đó là cái điều mà tôi tha thiết mong gọi quý các cô, các chú, các bác, các anh chị em ở Houston hãy cố gắng một bước nữa. Bởi vì chúng ta, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái việc làm chúng ta 3-4 năm nay nó không đạt được thành quả, hay là nó không như ý chúng ta muốn, hay là những cái lời đồn đại nó làm chúng ta nghi ngờ, thì chúng ta phải vượt qua những cái khó khăn đó, cố gắng lên xe bus, bởi vì đi máy bay bây giờ thì quá trễ. Và may mắn là Houston chúng ta có một cái đoàn xe bus do các anh chị em bác sĩ Hồ Ngọc Trâm và Nguyễn Quốc Anh đã cố gắng thực hiện. Thì chúng ta hãy leo lên xe bus, hãy cứ đi đi, rồi chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh đó. Anh Dương cũng thấy những người đã từng đi, đã từng tham dự, thì họ thấy, họ hiểu được những việc họ làm. Vâng, cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc với những cái lời rất là tâm huyết. Nhưng mà thực sự ra, thưa anh Quốc ơi, khi những cái tin đồn đó, nhiều người ta nói là những cái tin đồn đãi đó mà mình cứ lặp lại, thì đó là một cái cách mình đồn thêm. Tốt hơn hết đó, là cứ lờ đi, delete luôn tất cả những cái email đó và coi như là xong, chả để ý gì cả. Thì tiếng đồn nó hy vọng nó mới ngưng lại thôi. Không chết tay bằng cách lặp lại những lời đồn, thì cái đó là tôi nghĩ nó là tốt hơn. Anh Thắng ạ, xin anh đôi lời đúc kết ạ. Chúng tôi lại mất đường dây với anh Nguyễn Đình Thắng nữa rồi.
Không hiểu.
Vâng rồi, mời anh chúng ta còn ít phút để đúc kết.
Dạ, vâng. Vâng, thưa anh, trước hết là cảm ơn anh Ngô Dũng, cảm ơn anh Đình Minh Quốc đã lên trên đài phát thanh để mà kêu gọi. Cảm ơn đài phát thanh, cảm ơn tất cả quý vị hảo tâm, chị Nga Dung và nhiều người nữa đã đóng góp. Và chúng tôi cũng cảm ơn tất cả những quý vị nào đã từng tham gia bao nhiêu năm nay. Chúng ta thấy có vẻ như là tại sao hoài không thấy sự thay đổi, nó có thay đổi chứ. Hoa Kỳ đã lên tiếng rất mạnh, chưa bao giờ lên tiếng mạnh mẽ như vậy. Ngay cả Tổng thống Obama cũng đã lên tiếng, nêu ra vấn đề mất cái quyền của người lao động ở Việt Nam. Thành ra nếu như Việt Nam mà muốn tham gia TPP thì không thể thoát được cái điều kiện là phải tôn trọng cái quyền của công nhân, lập nghiệp đoàn tự do và độc lập. Trước đây có bao giờ mà ông Obama nói, có bao giờ mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói, hoặc những cấp thấp, không bao giờ hết. Nhưng mà bây giờ họ nói là tự vì chúng ta vận động. Dĩ nhiên có cái chặng đường dài, chúng ta không thể đi qua đêm mà đạt đến đích được. Chúng ta đi mỗi ngày một phần nào đó, một chặng nào đó. Và chúng tôi tin rằng đây là cái chặng rất là quyết định để mà chúng ta đạt được một phần khá lớn những điều mà chúng ta mơ ước trong 40 năm qua. Và tôi kêu gọi những quý vị mà có thể những chuyến đi trước thấy mệt mỏi, thì bây giờ cảm thấy rằng mình phấn chấn và tiếp tục đi lần này để chúng ta không mất đi hết tất cả, thất thoát đi tất cả những cái mà chúng ta đã thu hoạch được từ trước đến giờ. Chúng ta đã tích lũy, đây là lúc chúng ta dùng tất cả những cái thành quả mà tích lũy từ nhiều năm để đẩy cực kỳ mạnh vào đúng cái thời điểm vô cùng là quyết liệt này, nhằm đưa đến những thay đổi cho đất nước và dân tộc của chúng ta trong tương lai gần.
Đó là lời phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Canada. Bây giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ Ngô Dũng có đôi lời chúc trước khi chúng ta rời làm sao.
Dạ vâng, là người địa phương và cũng là người đã cùng đồng hành với tổ chức BPSOS cùng anh Thắng đi vận động trong những năm qua, thì chúng tôi kêu gọi quý đồng hương hãy tiếp tục gia nhập cái công cuộc đấu tranh năm nay đi vận động ở Quốc hội. Và đồng thời chúng tôi cũng nói rõ rằng cái ngân sách chúng tôi còn đang thiếu 3.000 lồng để cho một cái xe bus đưa đồng hương đến Quốc hội trong kỳ vận động năm nay. Xin quý vị hảo tâm có lòng không đi được nhưng mà có thể trợ giúp chúng tôi để có cái phương tiện đưa đồng hương đi vận động, thì quý vị có thể liên lạc đến văn phòng BPSOS ở trong khu tượng đài chiến sĩ để một là ghi danh, hai là có thể đóng góp cho cái công cuộc chung, và số điện thoại 281-530-6888. Và chúng ta cùng nhau góp sức, người góp công, người góp của, người góp sức để chúng ta đạt được một cái nguyện vọng cho dân tộc Việt Nam.
Vâng, chúng tôi chỉ nhắc lại số điện thoại của văn phòng BPSOS tại Houston là 281-530-6888. Nếu mà quý khán giả đang nghe muốn ghi danh để đi Hoa Thịnh Đốn vận động trong tháng 6 này, hoặc là muốn đóng góp để giúp cho ban tổ chức. Đến đây chúng tôi xin kết thúc phần thoại thoại. Xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, anh Nguyễn Đình Minh Quốc và anh Ngô Dũng. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của đài. Xin kính chào.
Dạ,
xin chào.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, tổng chào.